This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, mời quý vị cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM. Và từ phòng vi âm, như Tuyền gửi lời mến chào đến chú Ẩn trên đường dây, thưa chú.
Cứ hát xin chào tất cả quý vị thính giả đài Sài Gòn 600 và hân hạnh làm việc như Tuyền.
Hôm nay chú khỏe không?
Cũng ngày nào như ngày nấy, chắc một tuần rồi thì già hơn tuần nữa rồi.
Chú ơi, tuần rồi già hơn tuần nữa, nhưng mà có nhiều người nha, năm tháng già đi cái tuổi của mình, nhưng mà cái tâm hồn của họ đôi lúc lại trẻ lại đó chứ. Như Tuyền hy vọng là chú cũng vậy đó.
Không trẻ thì chết mau lắm.
Cảm ơn chú nha, hoàn hồi chú đó. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Có những thắc mắc gì từ trong nhà ra đến ngoài ngõ mà quý vị không biết giải quyết bằng cách nào thì cứ gọi vào chương trình đi. Nếu mà không nằm trong khả năng phụ trách của chú Ẩn thì quý vị sẽ được giới thiệu đến với một chương trình khác. Vâng, chào chú. Chú có những cập nhật gì muốn nhắc nhở quý đồng hương trong đầu chương
trong
trình?
Trong tuần qua thì quá nhiều.
Dạ.
Khi nào có khán giả mình cứ trả lời nha.
Vâng ạ.
Okay. Cái thứ nhất là nhắc lại là trong thời gian qua, trong lúc không có làm chương trình đó nha Tuyền, thì
dạ,
số điện thoại của mọi người đó, nó lên tới quá đông. Thì cố gắng mấy ngày nay trả lời gần hết rồi. Quý vị nào mà chưa nghe tôi trả lời á, là quý vị nằm trong ba trường hợp này. Cái thứ nhất á, là điện thoại khi tôi gọi quý vị không trả lời mà cái mailbox của quý vị không có, do đó tôi không trả lời. Cái thứ hai, từ rồi tôi có nói quý vị là khi nào quý vị nói số điện thoại làm ơn nói chậm chậm và nói hai lần. Tại vì có một vị cũng vậy nữa, mất cái số giữa, ví dụ như 817 rồi cái gì đó, cái không rồi cái ít. Tại vì quý vị nhiều khi gọi tôi trong lúc là quý vị lái xe và đa số dùng cái cell phone đó.
Dạ.
Như Tuyền.
Dạ.
Thì có những cái vùng á, cái power nó mạnh lắm, cái đài bắt tín hiệu mạnh, có những cái vùng nó rất là khó, do quý vị làm ơn đọc chậm chậm và đọc hai lần. Nếu cái quý vị nào mà không nghe tôi trả lời đó, tức là quý vị nằm trong những trường hợp đó, xin quý vị gọi lại tôi thì tôi sẽ trả lời, và không bao giờ tôi không trả lời cho người nào hết. Ok ha?
Dạ. Như thế thì như Tuyền cũng biết rằng là chú rất là bận đó, bởi vì trả lời rất là nhiều những cái điện thoại như thế thì một ngày mình có bao nhiêu giờ làm việc thôi, mà trong những giờ làm việc đó đó mình còn làm việc chính của mình nữa. Cho nên quý vị khi mà gọi cho chú Ẩn á, quý vị nhớ nha, để lại số điện thoại rõ ràng và đọc hai lần để câu hỏi của quý vị được chú trả lời lại cho quý vị. Và quý vị cũng có thể gọi vào trực tiếp cho chương trình thì quý vị sẽ hỏi ngay liền, quý vị không phải chờ. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa chú, trong mùa hè này thì có rất là nhiều những quý vị phụ huynh dẫn con em đi nghỉ hè hoặc là đi vacation, đi chơi đây đó. Thì thường thường đó, có nhiều người đó thì muốn cái sự an toàn cho nhà mình thì cũng học một cái số nguyên tắc mà người ta hay nhắc nhở là làm thế nào để mình giữ cái sự an toàn. Nhưng có nhiều người bây giờ thì hay lên Facebook chia sẻ, ô mình sẽ đi đây, mình sẽ đi đó. Thì vô tình là mình cho người ta biết là mình không đang ở nhà, thì điều đó cũng không có nên, phải không chứ?
Đối với chú trên Facebook á, thí dụ như mình tìm bạn, mình nói chuyện, mình share những cái tâm tình và có thể giúp đỡ lẫn nhau, nhưng mà Facebook rất là nguy hiểm. Thì ở đây á, một lát chú nói về cái vấn đề Facebook này, bây giờ mình nói một phần thôi. Là khi quý vị ra khỏi nhà, quý vị nào là, hoặc là quý vị đang ở Florida đi Disneyland, Disney World, hoặc là bên California, quý vị cứ nói một câu là tôi đang ở đây và tôi đang ăn tôm hùm này kia rồi, tức là quý vị cho biết rằng là quý vị đang xa nhà. Thì quý vị biết cái cơ hội người ta vào nhà quý vị rất là dễ dàng. Bởi vì bây giờ một lần vô trong nhà mình đợi tới lúc mà cảnh sát vừa tới thì nhà mình cũng đã banh ra rồi. Do đó có những cái vị làm như từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết khoe của, hở hở cái là bung ra nào là khoe vàng, khoe học sòn. Đấy đó là những cái mà quý vị đem. Thì xã hội bây giờ đó như thế, là cái xã hội tụi nó cướp bóc rất là nhiều. Tại vì dân chúng càng ngày càng đông, mặc dù có việc làm, nhưng mà cái số khi mà sanh sản ra thì trong đó có những gia đình tạo ra những đứa con chuyên môn muốn dính dáng vào tội ác, thì cái chuyện đó họ làm thấy cảm thấy dễ hơn đi làm kiếm từ đồng từ cát. Do đó quý vị đem những tin tức gia đình mình ra, quý vị nói cái kiểu đó là giống như kiểu quý vị kêu ok tới nhà tôi chạy đi này kia. Còn vấn đề đối với chú thấy mà ăn uống ngay cả cầm cái chân tôm càng rồi trắng rồi đưa lên này kia, chú thấy cái đó nhiều người bà con thân nhân mình ở Việt Nam mình nhìn thấy đó, như thuyền một ngày người ta làm có được $2 thôi, người ta lấy bên đây ăn vậy đó. Thì quý vị vô tình đã làm cho những cái thân nhân mình đó, nó cảm thấy sự đau khổ hơn, tại sao số mình nó bạc phước quá, còn bên kia người ta uống đầy đủ phay phả. Đối với tôi như tiền lên cái Facebook tôi thì cũng chả thấy gì ngoài vấn đề là làm việc với đồng bào, ngoài ra tôi cũng có đăng gì cả, có ăn là hay ăn ngon hay không ăn ngon trước sau cũng phải về bên kia thế giới thôi đó như tiền.
Dạ vậy cảm ơn chú.
Khi mà không có chú nhìn thấy những Facebook dòm tức cười rồi chửi lộn với nhau rồi gây lộn người kia, nhưng mà Facebook rất là nguy hiểm. Có những quý vị, có những người bạn trên Facebook họ rất là muốn kết nghĩa chị em, cho đến cuối cùng á có một số người xui á đã bị người ta gạt rất là nhiều tiền. Ví dụ như đứa con tôi vào bệnh viện mổ tim, bây giờ nó qua tới gan rồi, nếu không có mấy chục triệu mấy trăm triệu nữa thì nhỏ chết, cái bắt đầu ở đây gom tiền đã, mà thật sự cái chuyện đó khó hay không mình không biết. Đối với tôi á, như tiền chú á, khi mà chú giúp đỡ người nào chú phải có người địa phương, chú rõ ràng cái tiền này chú gửi về cho đúng, chứ đây không có ai ở không đâu. Tiền cũng chẳng phải là chính phủ Hoa Kỳ cho mỗi người cái máy in ra, mặc dù ở đất Mỹ này mình làm khó làm thì mình có tiền, nhưng mà cái đồng tiền mình cho nó phải xứng đáng chút xíu. Có những người ở Việt Nam rất là đói, có những người Việt Nam cần giúp đau khổ, mà có những thân nhân xin lỗi như tiền nha, ngồi trên Facebook để là ăn phay phải vậy, nhưng mà thật sự đồng bạc giúp đỡ những người trong gia đình cũng không có nữa. Thì ở đây chú nói đây thì có thể đụng chạm số người, nếu người nào vậy đó thì mở lòng từ bi đi như tiền ha. Mình ăn bớt chút xíu, ăn con tôm nhỏ nhỏ chút, coi thân nhân mình có người nào đói khổ mình cho 150 đồng cũng tốt lắm như tiền. Đó là cái ý của chú muốn nói.
Dạ đâu sao, chú cho thì cho, mà ăn thì cứ ăn chứ.
Dạ không, ăn mà cứ khoe hoài á, trong ngay cả trong cái lãnh vực mà chú quen biết ở đây, chú nhìn thấy có những người chưa bao giờ cho Việt Nam mình xin lỗi đồng bạc nào như tiền, mà tối ngày cứ khoe tiệc này tiệc nọ, quần áo bóp 4,000+ này kia, chú thấy những cái chuyện đó vô lý. Khi chết rồi quý vị biết không, mấy cái bóp nó lấy lại hết rồi, cũng của người khác xài. Mua căn nhà thiệt to gần 1,000,000 bạc cũng người khác sau này sẽ ở. Do đó tất cả những gì chúng ta thấy và chúng ta đụng đều là vô thường hết đó, như tiền.
Dạ.
Sống vừa vừa đủ đủ thôi, tánh chú sống vừa vừa đủ đủ, chú giúp đỡ rất là nhiều người Việt Nam, chú dám hạnh diện nói câu đó, đó như tiền.
Dạ cảm ơn chú. Vâng, bây giờ thì như tiền mời một vị đầu chương trình. Hello.
Dạ.
Anh ơi, dạ, cho biết quý danh. Dạ chào anh Minh.
Chào Như Thiền, chào anh Đồng.
Chào anh Minh.
Dạ em hỏi anh là vừa rồi em có làm một cái máy cái rút anh cái thì cái công ty đó nó làm cho em, rồi sau khi nó làm á thì nó ép thêm mấy cái chẳng hạn như Goda rồi mấy cái Skyline với lại mấy cái linh tinh ở ngoài nữa. Nhưng mà sau đó thì khi mà trả tiền á thì em trả ví dụ trả tiền thì em trả những cái gì mà nó chưa làm, chẳng hạn như cái Skyline thì em trừ ra, nhưng mà sau đó thì tự nhiên là nó ép thêm tiền là 1,000+, nó nói là đã được approve bởi em, nghĩa là em đồng ý, mà em chưa hề có một cái text message hay chưa hề nói là tôi đồng ý là mấy cái này cộng thêm tiền. Thì ngay cái văn bản đầu tiên, cái contract đầu tiên nó gửi cho em thì cái số tiền đó là là đúng thì em trả nó đúng với số tiền đó thôi. Rồi còn cái ép thêm mà em không đồng ý là tại vì em không biết là tại sao nó nó cộng thêm vậy.
Rồi bây giờ tôi hỏi anh đó, anh Minh cho tôi nghe lại, anh bắt cái gì mà tôi nghe không rõ.
Dạ.
À, anh bắt cái gì, hệ thống gì?
Dạ cái
không không. Anh, cái gì?
Cái máy nhà đó, cái máy nhà đó.
Ồ, cái máy nhà proof hả? Ồ, ok. Dạ. Ok, khi mà anh làm mà có cái contract á, hiểu không?
Dạ. Dạ.
Thì anh trả đúng cái contract, còn họ add on những cái á, thì anh hỏi họ làm ơn proof đi. Anh có recording hay bất cứ gì không? Tôi đâu có sai này đâu trả. Còn nếu không anh muốn mang tôi ra tòa thì ra tòa đi.
Dạ, thì họ mới nó mới gửi cho em một cái giấy. Nó nói là nếu mà không trả đó thì nó sẽ cái nó sẽ lên đưa lên cái hiệp hội nhà đó. Nó ghi đúng giống như là nó treo cái án mình trên cái nhà của mình đó, trên cái liên của mình đó. Rồi
No, quay mày này. Yeah. Nó không có quyền làm cái đó trừ khi ra tòa mà có cái judgment của ông chánh án là anh thiếu người này bao nhiêu thì bắt đầu nó mới treo cái đó vô cái liên cái nhà anh. Đúng không? Chứ còn tự động nó nói nó đâu phải là chánh án đâu. Trên đất Mỹ này chứ đâu phải là luật rừng.
Đúng không?
Tôi nghe em á, bây giờ ok anh muốn thưa, anh thưa tôi ra hầu tòa. Thì ra hầu tòa nó phải prove là thứ nhất là có cái recording. Là nó nói ok, trong lúc ta làm những cái này là những cái ta cần làm thêm, mày có đồng ý không? Trừ khi cái giọng nói là tôi là Minh Trần hay gì đó không? Ok, approve for you to do it. Còn này nó không có cái gì hết, nó tự động, nó add on là cái chuyện của nó. Cái này là đối với tôi nha. Nếu mà anh muốn rành hơn nữa đó, anh mướn những luật sư, tham khảo những luật sư chuyên môn về contract, cũng như là đặc biệt là về mấy nhà, mấy contract này đó, có những luật sư học cũng rất là giỏi. Ok ha. Còn đối với tôi là theo tôi biết là cái gì mà anh không có ký tên hoặc là anh không có đồng ý trên add-on mà nó có những cái record để prove rằng anh đồng ý đó, thì xin lỗi anh ra tòa, nó còn lâu mấy tháng anh, đa số.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Xin mời một vị tiếp theo ạ. Hello.
Dạ, hello.
Dạ, chào anh, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên Thịnh chị.
Chào anh Thịnh.
Hi, Thịnh.
Dạ, chào anh. Dạ, em muốn một số câu hỏi. Em muốn hỏi là cái người hàng xóm của em, cái hàng xóm bị đen của em á, nó mới nhà công sùm lần trước, em có gọi vào ban đêm á, thì em gọi cảnh sát tới. Thì nó tới bây giờ nó không có mới nhà ban đêm nữa, mà giờ ban ngày nó cũng mới nhà công sùm hết. Mà rất là lớn nữa. Rồi ba em thì làm ban đêm, mỗi ngày ba em ngủ ban ngày á. Bây giờ em biết em có gọi cảnh sát đó mà tới cho nó tắt cái tiếng nhạc làm sao cho nó không có mở nhạc âm sầm được nữa mình.
Được, ok, bây giờ tôi hỏi anh ở thành phố nào vậy?
Dạ, em ở thành phố Carrollton anh.
Carrollton, ok. Anh biết á, cảnh sát nó có thể ghi cái ticket gọi là unreasonable noise in public. Tức là mình nhạc, được quyền dặn nhạc nhưng mà vừa đủ trong gia đình mình nghe. Còn dặn nhạc mà giống như kiểu ngay cả hồi xưa khi tôi patrol ngoài đường, anh hiểu không? Tôi chạy ngang chiếc xe nào mà mở loa hát đùng 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 rồi tôi cho ticket. Đó là cái ticket gọi là unreasonable noise, tức là tiếng động mà không có lý do đó. Hoặc là mấy cái xe, ngay cả mấy xe mà nổ cái ống bô to, anh cũng bị ticket nữa. Ok? Do đó khi mà một cái người nào làm phiền anh đó, anh gọi cảnh sát ngay tại chỗ. Nếu cảnh sát lại mà nói với anh câu tao không có làm được gì á, oh my god, thì lúc đó anh lên mỗi tháng á, City Council nó họp 2 lần, Carrollton không hiểu mấy lần, lên gặp ngay City Council phải dùng anh người đại diện cho anh complain. Thì những người đó là những người sếp của mấy sếp hết, những người mà giống như tụi tôi á, là sếp hết trong thành phố. Anh lên gặp những người đó, tôi guarantee là nó sẽ có cách giải quyết cho anh, chứ không phải là mình nặng chịu đựng cái cảnh đó. Nhưng mà nếu mà anh có bao giờ đi gần nhà anh có bao giờ qua nói với họ đàng hoàng không?
Dạ, có qua nói rồi, nhưng mà nó cũng vậy, nó cũng mở nhạc lớn hơn nữa, nói rồi.
Ở đây là cái thằng nó mua, căn nhà đây nó mua hay là nó mướn vậy?
Dạ, nó mướn căn nhà cái bên, anh biết, nhà cái bên.
Anh biết có ai là chủ không?
Dạ có, người chủ cũng là người Việt mà hôm bữa có em có gặp, em có nói chuyện với lại người chủ rồi. Người chủ nói nếu mà làm ông sùm cứ gọi cảnh sát thôi.
Thì đương nhiên gọi cảnh sát và nói cho người chủ biết. Tại vì người chủ là ví dụ như ông này làm phiền như vậy, em cũng là mướn nhà hay là em chủ nhà?
Dạ em là chủ nhà.
Em là chủ nhà của cái ông Mỹ Đen đó luôn hay sao?
Dạ không, em chỉ chủ nhà bên đây thôi, tại cái nhà của nó là kế bên nhà em.
Ok, thì một lần là một nên gọi cảnh sát. Rồi một lần
ban ngày cũng được không anh?
Dạ, ban ngày ban đêm cũng được. Ví dụ ban ngày nó mở nhạc bình thường thôi thì ok, mà ban ngày nó mở đùng 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 á, anh để cái máy recording lát cho lại cái bắt đầu dặn nhỏ lại đó. Anh hiểu không? Anh dở cái đó lại cho cảnh sát nghe. Ok?
Dạ. Bây giờ nó cũng còn đang mở, nó mở cả ngày luôn. Hôm bữa nó ban đêm mới nó mở tới 11 12 giờ đêm em gọi thì nó bắt nó đi rồi. Một lần cái xong nó im, nó không có mở nhạc ban đêm nữa. Mà bây giờ nó tặng nó chơi ban ngày không à.
Nhưng mà anh nhớ chị ở gần với tại này đó, nó đã lưu manh vậy đó, thì một khi mình gọi mình cũng phải cẩn thận cái chuyện nó chơi xấu, đập xe, đập kiến rồi ha, gắn cái camera trước nhà mình. Ok?
Dạ, dạ, dạ có.
Rồi, cảm ơn.
Dạ, em gọi được, em gọi cảnh sát ban ngày.
Được, được. Giờ okay. Nào anh cũng được, anh gọi cứ 911 đi.
Dạ, dạ.
Ok.
Dạ, cảm ơn anh nhiều.
Dạ, dạ vâng. À, cũng cực chứ ha, ở cùng với một người hàng xóm mà cứ gây phiền nhiễu, mà mình cũng sợ là khi gọi rồi lại bị trả thù. Mà những cái người mà họ đã không tử tế thì chuyện gì họ cũng có thể làm được. Cho nên khi mình được ở gần những người hàng xóm mà biết điều thì mình cũng thấy là một cái may mắn của mình lắm đó chứ.
Dạ, nhưng mà như Tuyền nhớ kỹ, đây là chủ nhà người Việt Nam. Nếu người chủ nhà Việt Nam biết những người vậy đó thì có thể nói ra này, nó ok, sau 6 tháng này cái contract tôi không renew. Người Việt Nam mình có ngộ lắm, mua nhà hoặc là ở những khu mà xin lỗi, nó gọi là low income hay là cái vùng hơi sôi đậu chút đó như Tuyền. Thì sở dĩ người Việt Nam mình thích mua những cái đây cho mướn, nhà nào mướn cũng được hết, là tại vì giá nó rẻ. Quý vị nhớ ra tiền nào của nấy đất Mỹ này. Nếu mà mình mướn nhà, mua cái nhà đàng hoàng chút xíu, mình cho mướn rất là cao, cái cơ hội người ta phá nhà mình ít. Còn nếu mình mua những cái nhà mà tùm lum la đó, vô ở đại, có miễn có điện, có nước, có chỗ nằm ngủ á, mà quý vị cho mớ hơi rẻ một chút, nghĩ rằng tôi cũng làm ra tiền, quý vị sẽ rất là nhức đầu. Có những cái kê mà chú làm, chú biết đó, nó phá nhà người ta, hoặc là nó mở nước banh ra, chú bắt đầu cái thảm nó thúi, cái nó gọi health department, gọi health department, nó ok, mày không sửa này mỗi ngày phạt $500. Nó rất là phiền não. Thật ra quý vị khi mà muốn cho mướn nhà, quý vị cần phải tìm hiểu nhiều hơn. Đây, cái khu nhà này có phải là khu nhà để mình bỏ tiền ra mà đầu tư hay không?
Dạ, cảm ơn chú. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên Minh ở Granbury.
Dạ, chào chú Minh. Chú đặt câu hỏi đi ạ.
À, dạ, xin hỏi anh là có đứa cháu nó là du học sinh. Nó qua đây chỉ có bằng viết thôi, mà đi đang đi học lái xe thì bị thích kẹt overmau á, dù có người dạy ngồi ở kế bên á. Như vậy hỏi muốn đi học driving school thì phải làm sao? Bị thích kẹt ở Grand Prairie á.
Ok, bây giờ cái người dạy ngồi kế bên phải không?
Dạ.
Ok, vậy thì cái người dạy đó làm ơn anh nói với cháu, anh mướn người khác dạy hay hơn. Tại một khi cái người dạy lúc nào cũng tập cho người ta chạy ngay cái tốc độ mà ấn định, chứ không thể nào vậy. Thì ở đây tôi có cái số điện thoại của, tôi biết ở đây có một cái chỗ của người Việt Nam mình dạy, vừa lái xe mà vừa cho thi luôn đó, khỏi cần phải lại báo cảnh sát đó. Thì tức là ngang cửa của Asia Times Square đó, hồi sáng có một vị gọi tôi có số điện thoại văn phòng á, đưa vô trong đó người ta dạy hơi có thêm 100-200 gì nữa thôi, mà ở tại chỗ đó cho thi luôn á, nó dễ dàng lắm. Rồi là người Việt người ta thi dùng cho mình, thi chung với mình, không như, thì tôi thấy an toàn hơn. Chứ còn dạy lái xe mà dạy thấy người ta chạy quá tốc độ, mình ngồi đó mình im rơ thì cái người đó không phải là good, khuyết cách dạy người khác.
Chú cũng đã, xui đã chứ chú, lỡ mà cái người này không có dạy chạy nhanh, nhưng mà lỡ cái người không. Lái lúc đó lại vừa tăng tốc độ lên lại bị cảnh sát ngắm ngay sao chứ?
No, ví dụ mình, không bao giờ, ít khi trường hợp á, chú dạy bên đây á, từ ngày chú qua Mỹ giờ chú giải lắm là 40 mấy người như tiền. Khi chú giải nói ok, ngừng kê tại chỗ, ngắt tốc độ không là ngừng xe xuống, chú qua lái trở về, ok cái nào, ngay tại chỗ.
Rồi, cháu hiểu. Dạ. Rồi, chú còn câu hỏi nào nữa không chứ?
Dạ, còn hỏi bây giờ muốn đi học driving school để xóa cái ticket làm sao ạ?
Ok, cái thứ nhất á, một người khi bị ticket lần đầu tiên trong vòng 2 năm, quý vị muốn mà học về driving school á, trong trường hợp này, cái cô này á, có thể tất cả chúng ta phải lên ngay cái tòa mà nó cho ticket. À, thành phố nào bị vậy không?
Dạ, Grand Prix.
Ok, lên Grand Prix Municipal Court. Ok, lên gặp cô thư ký, nói tôi xin được đi học. Hoặc là có cái option nữa, tôi xin đóng tiền, nhưng mà cho tôi xin probation, tức là được treo cái bằng cái ticket đó trong vòng là 90 ngày. Thì sau khi đó, sau khi mình đóng tiền hết, đã để probation, tức là tù treo đó, thì nếu mà mình không bị ticket nữa, thì cái ticket đó hủy bỏ. Ok, có cơ hội đó. Đi, tôi thấy trong trường hợp này, cô này nên lên tòa xin học driving defense, tức là cái lớp đó đó, hay hơn để cô ta hiểu luật lại nhiều hơn. Ok? Nhưng mà phải lên tòa nha, Grand Prix Municipal Court. Ở trong cái ticket, ở sau nó có địa chỉ hay sao đó, chỗ mình đóng ticket đó lên xin. Trong vòng á, nhiều chỗ cho 14, nhiều chỗ cho 21 ngày. Phải làm đúng nha, còn không sẽ bị ticket 500 đồng nữa. Ok?
Dạ vâng, chúc chú và cháu nhà may mắn nha. Dạ. Vâng, thưa quý thính giả, chắc đến đây cho phép Như Tuyền dừng chút xíu cho một ít giới thiệu thương mại. Chú Ẩn ơi, Như Tuyền sẽ nối đường dây điện thoại lại sau chú nha. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Vâng, Như Tuyền chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Như Tuyền mời quý thính giả trở lại với phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Như Tuyền cảm ơn chú Ẩn rất là nhiều đã trở lại đường dây, thưa chú.
Dạ, nếu chưa khóa quý vị gọi vô, chú có nhiều vấn đề quan trọng.
Dạ, bây giờ thì cho cháu đón một vị đã chờ cũng khá lâu đã nha chú. Dạ,
rồi.
Vâng, xin mời ạ.
Dạ, phải tôi không ạ?
Dạ, đúng ạ, xin cho biết quý danh.
Dạ, cho chào anh Ẩn, chào cô Tuyền.
Dạ,
ok. Dạ, cho xin hỏi nãy mới vừa mở máy tôi nghe là có cái chỗ mà dạy lái xe và thi liền tại chỗ đó. Thì tôi muốn hỏi anh Ẩn là cái người này thì ở Việt Nam mới qua được nửa tháng. Nhưng mà ở Việt Nam là ông là một thầy dạy lái xe. Thì chỉ qua lại chỗ đó để thi luật và thi luôn cái lái xe được hay không?
Tất cả những người ở trên đất Mỹ, ngay cả du học sinh đều được, với điều kiện mình phải làm đúng theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Trước hết á, là lên mạng xin cái ghi danh vô, hoặc là đến ngay cái chỗ này người ta dạy từ đầu tới cuối luôn. Ok, để lấy bằng.
Dạ, thế là em muốn xin anh cho cái số điện thoại để mà viết cái chỗ.
Dạ, bây giờ anh gọi tới văn phòng tôi nha. Rồi
dạ.
ngày mai tôi chưa vô được, từng tới tôi cho anh. Ok nha, 817.
Dạ.
Ủa, 817 chưa?
Dạ, 817.
884.
884.
1693, anh nói tên của anh muốn xin cái chỗ.
1693. 817-884-1693 phải.
Dạ, anh nói cho tên anh. Rồi anh nói là anh muốn cái số điện thoại, cái chỗ người ta thi dạy lái xe của người, có người Việt Nam phụ trách trong đó. Ok nha.
Dạ.
Rồi, cảm
dạy
ơn.
Lái xe và thi tại đó luôn phải không anh
Ổng? Dạ, ở đó người ta thi luôn, rồi sau đó mình tới chỗ cơ quan cảnh sát của Mỹ để mình chụp hình thôi.
À, tức là thi lái rồi tại đó luôn, người tới chụp hình.
Dạ, người ta dạy học luôn, người ta dạy mình lái xe và mình thi lái luôn.
Dạ,
nếu cái ông này
có bao nhiêu lâu?
Dạ không, tùy theo đi, ông này lái thành rồi thì ông chỉ vô ông học được rồi, người ta chỉ như sơ.
Dạ, chủ yếu là thi luật xong rồi lái thì cũng như ông bên đó là thầy dạy lái.
Dạ, mà ở Việt Nam thầy lái chắc giỏi hơn đây, tại Việt Nam lái luật
rồi. Dạ không, chỉ là thầy dạy lái thôi.
Dạ, ở bên đó mà đi ngang đường cũng không dám đi, mà mấy ông lái không đụng là mấy ông này hay lắm. Mấy ông Mỹ rồi. Dạ.
Dạ rồi.
Vậy đây để gọi lại nhà văn phòng của anh ổng rồi anh ổng mới cho về. Anh ổng có biết rằng là giá bao nhiêu của cái chỗ đó không?
Dạ không không không, anh nói chuyện đi. Người ta cũng không có ăn mắt đâu. Tại vì tôi có thằng cháu Việt Nam qua, tôi mới dạy có chừng 2 ngày nó biết lái xe rồi đó, dạy xong đưa vô đó thi là đậu liền. Ok.
Dạ.
Dạ cô cái cô Việt Nam đó cũng là người thi luôn. Ok.
Dạ dạ cái này hai vợ chồng nó luôn.
Dạ rồi, rồi mấy người cũng được hết.
Ok, okay vậy nha. Tuần sau anh ổng mới làm việc trở lại mới gọi được hết anh ổng.
Dạ, giờ này tôi qua trong văn phòng rồi ra hỏi số đó tôi không biết anh. Dạ.
Dạ, ok.
Dạ rồi, cảm ơn chú rất nhiều nha đã gọi vào chương trình. Chú Ẩn nói câu này đó, như Tường mới nhớ là có nhiều người họ nói là mấy người mà ở Việt Nam ấy chứ, mà tài xế Việt Nam mà qua Mỹ là sẽ trở thành những tài xế giỏi, bởi vì đường thì ổ gà gập ghềnh, rồi đường thì đông, rồi trên những cái tuyến quốc lộ không phải lúc nào nó cũng được một cái điều kiện mà đường phố đẹp mà trơn ru, hoặc là và giao thông á.
Việt Nam, Việt Nam lái Việt Nam là quá hay.
Dạ.
Nghĩa là 1000 chiếc Honda đi ngược chiều, mà muốn quay ngược lại thì cứ bóp càng tí điên, tí điên, người này tránh người kia. Dạ, ở Việt Nam hầu như sinh mạng con người nó quá rẻ. Và mấy bà mẹ nhiều khi không có thương con, ví dụ như mẹ thì nội nó an toàn, và hai đứa nhỏ đứng trên Honda cầm cái tay cầm đó mà không có nó an toàn. Thành ra mấy bà mẹ ở Việt Nam mà chở con kiểu là giống như kiểu là người ta gọi là cảm tử quân á. Tất cả những người lái xe ở Việt Nam giống như cảm tử quân. Và có những người tài xế nói câu rằng mấy người lái Honda Việt Nam giống như mấy con penguin đó, con chim cánh cụt á, ở dưới biển á, giật trái giật phải nó lủi bất cứ chiều nào cũng đang. Thành ra ở Việt Nam rất nguy hiểm.
Nhưng mà mình ở bên này, mình về bên đó mà ở mấy thành phố lớn như Sài Gòn bây giờ chắc không dám lấy xe, nhưng mà ở bên đó
không,
người ta lấy khó như vậy, người ta qua đây người ta dễ lấy xe lắm ấy chứ, tại vì
tôi cho chú bây giờ cho về Việt Nam đi mà kêu chú đưa chiếc xe, ông nội chú cũng dám lái, mặc dù ở đây chú rượt người ta là 100 mấy mai giờ, bên đó là luật rừng, lái trong rừng khó lái lắm.
Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ 817-899-4110, 817-899-4110. Trở lại với chú Ẩn.
Ok, trong vùng Forward gần đây xảy ra là có một cái người đàn bà nói là tự xưng là vợ của ông bác sĩ nào đó, phải không?
Dạ.
Và bắt đầu đi mượn tiền khắp nơi. Mà cái số nạn nhân nghe nói là lên cả mười mấy hai chục người mà mượn từ 10.000 trở lên không. Sở dĩ tại sao mà chẳng hạn như cỡ như tiền hai chú, ngay cả chú đi lại mượn giỏi 100, 200 thanh ra liền chứ 1.000 bà có hỏi kỹ làng đó. Nhưng mà những người này lý do tại sao mà dễ dàng như vậy đó nghe tiền, là tại vì tất cả đều do cái lòng tham ra hết. Khi những người này, cái bà này đi mượn tiền á, là toàn là mượn là nói trả giá rất cao, ví dụ như 1.000 có thể trả 10.000, có thể trả là 12.000 trong vòng 1-2 tháng. Thành ra vì cái lòng tham mà mình bị dính bẫy. Thì khi mà những nạn nhân này cứ cho mượn tiền rồi nghĩ là mình sẽ tìm được một số tiền lời, nhưng mà cuối cùng á, cái người này không trả thì lại ngay nhà thì còn ngồi trong đó, còn suối nữa, mày ngon mày gọi cảnh sát đi. Thật sự ra những người này lợi dụng cái chỗ là mượn, một là không giấy tờ, hay là có giấy tờ giúp tay, thì những người này nghĩ rằng không có ai làm được gì. Thật sự là họ nghĩ hoàn toàn cũng có thể là sai. Tại vì á, cách đây vào khoảng chừng 20 năm, chú làm một cái kê của một người đồng bà ở đây, gạt đồng bào trong vùng, nhất là vùng Tarancati, trên gần 3.500.000 đô la. Và đến cái ngày đó thì chú gặp bà trên chùa, ngồi với thấn giá gì đó, chú nói chị ngày mai chị lên văn phòng gặp tôi lúc 8 giờ sáng thì tối đó bà trốn đi. Có người cho chú hay bà về Việt Nam, có người cho hay là qua Mỹ tới cơ. Thì quý vị nhớ kỹ rằng á, nếu những người này mà có cái số tiền mà mình dễ ăn vậy đó, thì tôi chú nhắc lại câu này hoài. Cái gì mà dễ ăn á, họ đưa cho thân nhân trong gia đình họ ăn trước chứ không phải mình đâu. Do đó một khi quý vị thấy miếng mồi ngon á, được làm ơn đừng táp, táp vô giống như con cá, thấy cái mồi ngon hình đỏ, hình xanh, thật sự ra đó là miếng ni lông. Cắn vô rồi bị người ta bắt rồi lên dãy đạch đạch mới biết rằng mình sắp chết. Do đó quý vị nhớ ha, có tiền làm ơn để tiền về hưu. Những người già thì nên, giống như ông bà già xưa nói là tiền hồn, tiền này đó, như tiền. Thì quý vị làm ơn giữ số tiền đó. Còn quý vị nghĩ rằng tôi không làm được gì nhiều, bây giờ tôi muốn kiếm thêm số tiền nữa, quý vị coi chừng bị dính bẫy. cái số người mà mượn mà đàng hoàng á rất là ít nha tiền.
Dạ.
Tại vì dân Việt Nam mình á quá dễ dụ đi, giữ cái miếng mồi là dính ngay tại chỗ liền. Do đó quý vị nào mà là nạn nhân đây thì yêu cầu quý vị gọi lên văn phòng tôi và cho tôi biết tên, và nếu quý vị có là 5-7 người chung một nhau á thì những người này đều là nhân chứng trong cái vụ này, thì đây là cái vụ lường gạt chứ không phải là còn là mượn tiền nữa, thì gọi văn phòng tôi sẽ đưa qua một cái phần hành khác để giúp đỡ quý vị coi mình làm được cái gì hay không. Ok ha.
Dạ. Rồi. Trời ơi, chú dùng chữ là tiền quan tài á, đâu có ai dám mượn, nghe nói tiền quan tài là mượn mà không
dạ
trả.
Không, ông bà già xưa nói là cái tiền mà
không, cái đó cháu biết chứ có nhiều người đó để dành đó. Dạ.
Dạ, nhưng mà xin lỗi như tiền á. Họ cái dân mà một khi đã gạt người ta rồi, họ không cần mình chết như thế nào.
Ừ.
Miễn họ có số tiền để đi cờ bạc, đi chơi hoặc là làm cái gì họ thích. Ta gọi là con người không có trái tim đó, như thế.
Dạ.
Mình nói không được.
Dạ. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello.
Hello.
Dạ,
xin chào anh Nẵng Dư, chào cô Như Tiền.
Dạ, chào chú. Xin cho biết
bây
tên ạ.
Tôi có cái số phone của cô Kim Ly đó, mà dạy lái xe đó. Có cần cô Như Tiền ghi cái số phone để cho người ta gọi cho cái cô đó.
Dạ được, Như Tường ghi xong, Như Tường sẽ gọi xuống lấy quê hồng nha. Rồi, chú nói đi.
Là cô Kim Ly.
Dạ.
817.
Dạ.
565.
Dạ.
9226.
Dạ. Rồi, cảm ơn chú rất nhiều nha.
Số phone, một số nữa này là 832.
Dạ.
640.
Dạ.
9567.
Dạ, rồi, cảm ơn chú rất nhiều nha.
Cô này thì tùy theo mới qua, con mới qua có tiền nhiều, tiền ít thì nói thẳng với cô bớt lên bớt xuống cho về vậy thôi.
Trời, dễ thương vậy đó. Thôi mình cứ nói là mình mới qua luôn đi. Than nghèo đi để được bớt. Từng đùa thôi nha chú.
Rồi, cảm ơn.
Mà hãy mình như tiền á. Có ai mà than nghèo làm ơn tháo hột xoàn đồ ra trước.
Đâu có đâu mà tháo chứ. Tại vì mà nghe cô này mà dễ thương giống như vậy thì dạ.
Như tiền còn ai gọi không, chú muốn nói thêm nữa.
Dạ, mời chứ.
Ok, còn cái vấn đề này, quý vị bị gạt rất là nhiều. Quý vị không biết tiếng Anh, mà quý vị cũng bài đặt vô iPad, iPhone để trả tiền trên mạng. Như giống như kiểu là có iPhone rồi đua đòi đó vậy. Không biết tiếng Anh á, thì quý vị làm ơn á, thấy cái bill của nó trở về, quý vị ký chắc dán vô tự động mình làm học cái đó thôi. Ở đây á, có một cái chị không biết rành tiếng Anh, chị không biết cách xài iPad làm giao số mật mã này kia. Thành ra nhờ một cái cô khác làm, thì cuối cùng á, khi apply cái thẻ Best Buy á, thì cô này á, mới là add cái tên cổ vô, tại cô kia đâu biết cái gì đâu, chỉ có đặt bút ghi tên thôi. Thì cuối cùng á, sau khi mà trên Best Buy cho hay rằng đó là cái số tiền lên tới mấy ngàn đồng rồi á, ở đây đó như thế nào, giờ cần phải thanh toán, thì cô mềm mới ngã ngửa, nói, ủa tôi đâu có cho người này đâu. Nhưng mà trong cái application á, trong cái đơn á, thì có tên người ta mình đồng ý đây là cái joint account với nhau.
Yeah.
Thì đó là những cái mà quý vị cẩn thận. Ngoài ra cô này á, còn trả tiền điện, tiền nước, tất cả đều là online hết. Nhờ cô kia set up mật khẩu, nhờ cô kia set up email, thì khi mà trên kia mà bắt đầu đòi tiền đó thì họ gửi cái email cho cô này, thì cô kia đã có cái account rồi.
Dạ.
Cô kia bên kia delete hết, do đó cô này lên mạng, lên email buổi chiều làm về không thấy cái nào mà người ta đòi tiền hết, cho đến khi ngày hôm qua nói chuyện với chú thì tá quả tâm sinh cổ khóc, cũng thấy tội nghiệp lắm. Trong cái hoàn cảnh này thì nó khó cái là một khi quý vị mà làm một cái gì đó, làm ơn quý vị học hỏi thêm vài chữ. Hỏi cô qua lâu chưa, cô anh cũng cách đây cũng gần mấy 20 năm rồi. Quý vị làm ơn nhớ rằng đi qua đất Mỹ, quý vị bỏ thời giờ ban đêm một tuần một lần thôi cũng được, hoặc hai lần đi học ESL đó như tiền.
Dạ.
Để mình biết thêm tiếng Anh. Tôi thấy có nhiều người qua tới giờ này, có một số người cũng vậy như tiền, đã qua được tới Mỹ rồi mà năm nay gần 4-5 năm rồi kêu thi quốc tịch thì nói không, tôi dốt lắm, tôi không biết học tiếng Anh, trong khi con cái Việt Nam cứ mơ mộng mẹ mình đi được rồi đó, chắc chắn bảo lãnh cho mình. Thì quý vị nhớ kỹ rằng ai đẻ ra cũng đều dốt nát cả, Thì ngày hôm nay á, mình cứ qua tới đất Mỹ, mình chưa biết chữ Mỹ thì giống như mình mới đẻ đi như thế.
Dạ.
Thì 5 năm sau chắc chắn mình phải đi học chứ, phải không?
Dạ đúng.
Cũng phải biết chứ. Còn cái này cứ nói là tôi không biết tiếng gì hết, tôi không thích học và tôi không học đâu. Thì cái đó là một cái chuyện mà tôi thấy là quý vị không có được cái sự thương tổn trái. Do đó quý vị cố gắng ở đất nước này, quý vị phải học tiếng Anh để quý vị đừng bị người ta lừa gạt. Quý vị nào mà có cần á, thì quý vị nên đưa cho con cháu hoặc là những anh em ruột của mình á, chứ đừng nhờ người ngoài. Quý vị thế nào cũng phải, thỉnh thoảng quý vị cứ dính vụ này hoài, gọi tôi hoài. Tôi không biết làm sao, tại vì cái application đã để tên cho người này cùng xài đó, nghe tiền.
Dạ.
Thì ra ngoài tòa cũng đâu biết quý vị đâu.
Dạ.
Cô này là cô ký tên, do đó quý vị cẩn thận trong cái này nha. Không biết tiếng Anh, tìm một người nào trong gia đình hoặc là con cái mình, lỡ con cái mình khóa tên vô nó mua mình cũng không tức như tiền.
Dạ.
Còn này người dân ở ngoài bỗng dưng mình làm học máu phải trả tiền cho họ thì rất dạ. là tức.
Không, okay. Cái này thì cũng tội nghiệp chị này thật. À, đã thiệt thòi về tiếng Anh nhưng mà lại không biết rõ một cái người mà mình nhờ vả, thì cái đó là như là mình rước họa vào thân á. Cái đó là một cái điều rất khủng khiếp.
Không, không, cái người này á là cô... cái cô này á lại quen má cô kia, tức là quen nhau thì
dạ mình quen nhưng mà mình không có biết rõ được
dạ,
tâm
không
tình
biết họ
người
là
ta.
Gì nhưng mà
dạ.
nó là chơi 7-8 năm rồi. Rồi cô này mới nói là tôi best credit cho đó, cô làm ơn apply dùm cái thẻ cho cô kia. Thì đã apply cô kia một cái Best Buy và thêm một cái nữa là Saks New York đó.
Dạ.
Cái tiệm nó rất là mắc tiền quần áo.
Dạ.
Do đó cô này bây giờ dính nợ từ đầu tới cuối mà cổ không biết làm sao hết.
Trời ơi, tức nghiệp quá.
Chú mới hỏi là cổ ở apartment chung cư hay là có nhà. Nói là có nhà mà lại có đứa con, đưa nhà nuôi đứa con tàn tật nữa như tiền.
Dạ.
Hoàn cảnh rất là tội nghiệp. Do đó quý vị nghe cái câu chuyện đó, quý vị nên nhớ
cảnh giác.
Nhắc nhở những người dạ. nào cảnh giác chút xíu và nhắc nhở thân nhân mình đó. Khi muốn làm gì đó, kêu con cái hay là người nào mà mình tin tưởng. Tại vì không phải là ai cũng xấu như tiền, hiểu không?
Dạ đúng vậy.
Nhưng
chứ.
Nhưng mà đừng để rớt vô hoàn cảnh này, tôi thấy cổ khóc quá, tôi cũng tội giờ không biết làm sao.
Tội nghiệp không?
Dạ, dạ chú thì tay chân cũng đã chặt cứng đồ hết rồi, không có nới ra để giúp đỡ ai được nữa. Dạ. Ok.
Vậy là có lòng mà không có sức rồi hả chú?
Dạ hết, hết sức rồi chứ không phải không có sức.
Vâng, thưa quý thính giả, chúng ta còn vài phút nữa cho chương trình nha. Nếu quý vị có những câu hỏi nào cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ thì mời quý thính giả tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, thưa chứ.
Ok, chưa có nữa. Thì từ hồi trong dòng chú về tới bây giờ á, là tình trạng này xảy ra rất là nhiều. Nhất là dính vô nhà quan Wells Fargo, không biết tại sao họ dùng cái tên Wells Fargo. Họ có người gọi, người Mỹ gọi đọc tên tuổi số an sinh xã hội, ngày sanh tháng đẻ, bla bla sanh trúng hết. Nói rằng anh còn thiếu 260 đồng overdraft, tức là ký quá cái số tiền đó cách đây 2 năm, yêu cầu anh trả. Thì có một cái người á thì người ta ghi trả, còn có người á thì nói ok bây giờ anh cùng tôi lên nhà băng đi rồi tính trả cho ai, thì người kia mới chần chừ. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng tình trạng một khi quý vị nghe người ta nồ nào là bắt này kia, thật sự ra đây là những vấn đề civil, không bao giờ mà có gì tù tội cả. Trừ khi cái tên đó đi gạt lấy các account người ta, tên đó có thể bị ở tù, chứ mình không có gì dính dáng cả. Quý vị nghĩ rằng quý vị có dính dáng vô tiền nhà băng, còn thiếu nợ nhà băng, gọi ngay nhà băng yêu cầu họ check. Thì cái anh này anh gọi đến đó thì hầu như là không có thiếu đồng nào hết. Quý vị nhớ kỹ ha. Mấy cái tên này là có thể từ xứ Afghanistan, Pakistan hoặc là Nigeria bên phía châu. Họ dùng số điện thoại local ở đây bằng cái số nó gọi bằng số mà giống như internet đó,
yeah.
như tuyệt.
Yeah.
Do đó mình cứ nghĩ là người ở bên Mỹ, quý vị hoàn toàn làm ơn. Một khi họ kêu quý vị á, thì quý vị phải cảnh giác và coi chỗ nào thiếu nợ quý vị, tìm chỗ đó để chứ đừng nói câu đấy. Ông già tôi già quá. Rồi bây giờ giống như bữa trước cái cô kia 700+ đồng, không biết nói 10 năm trước ông già tiền thế, bây giờ sai, không đưa FBI lại bắt, FBI không bao giờ lại bắt, cái chuyện đó không bao giờ có hết á. Thành ra ký cái chắc mua cái Western Union á, quay tiền qua đó 790+ đồng họ mất. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng một khi mình làm gì, chính phủ Hoa Kỳ bên đây, cơ quan công lực không phải là mở miệng ra muốn bắt ai bắt. Cái nào cũng phải có sách mới có chứng, và khi người ta gửi lá thư muốn bắt quý vị á, là cơ quan đó sẽ gửi lá thư với điều kiện là có địa chỉ đàng hoàng và có cái giờ hẹn hoặc là có điện thoại để quý vị liên lạc lại. Còn ai mà nói ok bây giờ sẵn trên mạng đưa luôn, còn không á là ngày mai sẽ bị bắt. Chuyện đó không bao giờ xảy ra, không bao giờ xảy ra, không bao giờ xảy ra. Quý vị nha.
Dạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở bà con trong cộng đồng những vấn đề để mà bảo vệ mình, bảo vệ những cái thông tin cá nhân của riêng mình cũng như là gia đình của mình. Mong là quý thính giả, mỗi người cố gắng một chút xíu để chúng ta có cái sự an toàn của mình. Và thưa quý vị, mời quý vị đón nghe chương trình của chú Ẩn Nhan vào mỗi thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM trong khung giờ từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Thưa chú, bây giờ thì chúng ta đã hết giờ cho chương trình. Cảm ơn chú nhiều lắm chú nha.
Dạ, trước khi dứt lời thì nhắc lại quý vị lần nữa. Quý vị nào mà thấy trong thời gian qua gọi tôi mà tôi chưa gọi lại là quý vị có thể là để số điện thoại tôi nghe không được. Hoặc là quý vị tôi trả lời mà quý vị không trả lời. Hoặc là quý vị không có cái tiếng Việt gọi là cái hộp thư gì đó, cái message đó.
Dạ.
Do đó quý vị làm ơn gọi lại tôi. Tại vì tôi chưa bao giờ không trả lời người nào hết. Ok ha. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị. Một ngày nóng nhưng mà đẹp trời. Cảm ơn Như Tuyền còn giây phút còn lại để giúp đỡ đồng bào Trung Dung.
Dạ.
Gặp lại từ xa.
Chúc chú một buổi chiều còn lại nhiều niềm vui. Chào tạm biệt chú.